chúng ta cùng dành ít phút để cầu nguyện với đoạn tin mừng chúng ta mới học, mới chia sẻ với nhau. Chắc chắn là chúng ta còn nhiều điều thắc mắc, bởi vì thuộc về đời sau đó, nên chúng ta cũng không có biết hết được. Cuộc sống của con người ở đời thì đầy những bất ngờ. Có những điều tôi nghĩ không bao giờ xảy ra, thậm chí tôi nghĩ rằng là không thể nào xảy ra được, vậy mà thực tế lại xảy ra. Cuộc đời đầy những bất ngờ, và có những bất ngờ thú vị làm cho tôi ngây ngất, và có những bất ngờ đớn đau làm cho tôi hụt hẫng. Nhiều người đi coi bói, xem chỉ tay, bói bài, xin xăm để biết trước tương lai của mình, để mong tránh được những cái bất ngờ bi thảm. Biết được tương lai thì tránh được mấy cái bất ngờ tồi tệ. Người Kitô hữu tin rằng vũ trụ này mình đang sống đây, tất cả vũ trụ sẽ có ngày cùng tận, và lịch sử kết thúc bằng biến cố Đức Kitô quang lâm. Chúng ta tin như vậy. Đó là điều chúng ta tin trong khi tin kính. Nhưng khi nào Đức Kitô quang lâm? Khi nào mà Ngài trở lại trong quyền năng vinh quang? Ngài đến từ trời, Ngài đến từ Cha của Ngài, Ngài đến từ nước Thiên Chúa. Ngài đến như một vị quan tòa, Ngài đến như một vị vua. Khi nào chuyện đó xảy ra, không ai biết được. Nó bất ngờ như một tấm lưới chụp xuống trên mọi người trên mặt đất. Thiên Chúa để cho xảy ra những cái bất ngờ. Thiên Chúa có tàn nhẫn không khi cứ để cho con người phải sống trong sự thất thỏm? Thật ra cái bất ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến mà đèn của chúng ta hết dầu, và những nén bạc Ngài trao cho chúng ta lại giấu dưới đất. Còn nếu mà chúng ta lúc nào cũng thanh thoát sẵn sàng, thì việc Ngài đến bất ngờ sẽ là một cái bất ngờ rất thú vị. Chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những thú vui trần thế. Trái tim của chúng ta dễ bị trì trệ và nặng nề vì ăn nhậu say sưa, vì nuông chiều thân xác, hay vì quá lo lắng cho cuộc sống trần gian này, cái ăn cái mặc. Những nhu cầu cho cái thân xác này là vô cùng. Ngay cả những lo lắng chính đáng cũng có thể kéo tôi đi rất xa và làm cho tôi mất đi khả năng dừng lại. Tôi cứ bị chìm ngập trong những chuyện tính toán làm ăn. Tôi cứ lo toan biết bao điều cho cuộc sống này mà quên đi tìm lẽ sống. Bài tin mừng hôm nay cho thấy những điều kinh khủng, những xáo trộn trong vũ trụ vào cái ngày Chúa đến. Có khi chúng ta cũng không nên hiểu những điều đó theo nghĩa đen, là mặt trời mù lại, hay là sóng ào tới như là tsunami. Có khi chúng ta cũng không cần phải hiểu nghĩa đen. Mà điều quan trọng mà chúng ta để ý là ngày tận thế, là nơi lòng con người có những xáo trộn, lo lắng hoang mang, sợ hãi. Khi Đức Giêsu ngự đến uy nghi như một vị thẩm phán, nhiều người sẽ khiếp sợ rụng rời trước nhan của Chúa. Nhưng đối với những ai đã tỉnh thức, đã cầu nguyện, thì đây lại là giây phút được mong đợi từ lâu. Đấng mà họ chỉ thấy trong lòng tin, bây giờ đấng ấy xuất hiện rồi. Tôi thấy đấng rõ đấng ấy. Trước đến giờ tôi chỉ gặp Ngài trong bí tích thánh thể, gặp Ngài nơi người nghèo, gặp Ngài nơi một vị linh mục, gặp Ngài ở nơi lời Chúa tôi đọc mà tôi phải tin và tôi đang học. Nhưng bây giờ thì tôi thấy Ngài tận mặt. Đây là cuộc hạnh ngộ giữa những người yêu nhau. Chúa nhận ra tôi và tôi nhận ra Chúa, và tôi hiểu rằng chẳng có gì có thể chia lìa được chúng tôi. Và cũng cần nói thêm, tôi bắt đầu biết rằng tôi được ở gần cả những người tôi yêu khác. Cái tư thế của người biết mình sắp được giải phóng là tư thế đứng thẳng, đứng vững, đầu ngẩng cao, lòng tràn ngập hy vọng và hân hoan vui sướng trước chiến thắng dứt khoát và trọn vẹn của Vua Giê-xu. Khi Đức Giê-xu đến, tôi vui lắm, vì tôi biết rằng những gì tôi tin từ trước tới giờ không phải là điều vẩn vơ, vô căn cứ. Khi nào Đức Giê-xu trở lại như thế thì tôi òa lên, reo vui lên, vì tôi biết rằng đúng, đây là Đức Giê-xu, đấng tôi đã đi theo suốt đời, và tôi không hề uổng công. Mùa vọng đến nhắc cho chúng ta lần đến đầu tiên của con Thiên Chúa, mà mùa vọng cũng nhắc cho chúng ta biết lần đến cuối cùng của Ngài. Giữa hai lần đến ấy, có biết bao nhiêu lần Ngài bất ngờ đến với cuộc đời của tôi. Xin cho tôi, dù ở trong mùa vọng hay ở ngoài mùa vọng, thì lúc nào tôi cũng luôn đứng thẳng, đầu ngẩng cao để ra đón Chúa, chẳng chịu bỏ lỡ một lần gặp gỡ với Ngài. Các bạn thân mến, tôi mời anh chị em đọc lời nguyện của Thánh Teresa Villa. Chúng ta không sợ tận thế, và chúng ta cũng không sợ cuộc sống này. Bất chấp cuộc sống này có rất nhiều điều đe dọa chúng ta, và chưa bao giờ chúng ta sống trên trần gian mà chúng ta lại được yên. Nhưng chúng ta dựa vào Chúa thì chúng ta được yên. Lời nguyện 75, lời nguyện rất nổi tiếng của Thánh Teresa Avila. Đừng để sự gì khuấy động con, đừng để sự gì làm con khiếp sợ. Mọi sự trôi qua như phù vân, còn Chúa chẳng bao giờ thay đổi. Ai kiên nhẫn chịu đựng sẽ đạt được mọi sự, ai sở hữu Thiên Chúa sẽ chẳng thiếu thốn gì, chỉ mình Thiên Chúa thôi là đủ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em về bình an. Tạ ơn Chúa.